trong việc này nhị thừa còn chẳng làm được, huống là có thể khiến tâm chẳng động theo. Đây gọi là Bồ Tát tâm chẳng theo nơi thân. Đại Bồ Tát dùng một âm thanh có thể làm cho tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều nghe. Trong tâm Bồ Tát chọn chẳng nghĩ rằng mấy cái chỗ đều nghe là chỗ đó phết, để rồi mình khỏi có lầm. Nghĩa là dùng một âm thanh có thể làm cho tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều nghe. Vậy mà trong tâm Bồ Tát chọn chẳng nghĩ rằng khiến âm thanh này khắp đến các thế giới làm cho chúng sanh được nghe. Bởi vì một âm thanh mà mọi người được nghe mà mình không có nghĩ dụng công để cho họ được nghe. Bồ Tát nói rằng do tôi thuyết pháp làm cho chúng sinh được nghe nên biết cái đó phết, nên biết người này chọn chẳng thấy đoạn vô thường tính giác, vì tâm tưởng như trên đây là tâm sanh tử, tức là còn tưởng rằng mình thuyết pháp mà người ta được nghe thì cái đó là còn tâm tưởng, mà còn tâm tưởng tức là còn sanh tử. Tất cả đại Bồ Tát đã hết tâm sinh tử này, vì thế nên thân tâm các của Bồ Tát chẳng theo dõi nhau. Này chỗ năm tử, tất cả phàm phu thân tâm theo nhau, Bồ Tát chẳng như vậy, vì quá độ chúng sanh nên giàu hiện thân nhỏ, nhưng tâm chẳng nhỏ, chẳng bé nhỏ, vì tâm tánh của Bồ Tát luôn rộng lớn. Vào lúc hiện thân lớn như đại thiên thế giới, nhưng tâm cũng chẳng lớn. Do nghĩa này nên tâm của Bồ Tát chẳng theo nơi thân. Đại Bồ Tát nó từ vô lượng, vô số kiếp, cái chỗ này đó. Do nghĩa này nên tâm của Bồ Tát chẳng nên chẳng theo nơi thân. Đó, hết và cái chấm. Đại Bồ Tát đã từ vô lượng, vô số kiếp xa lìa rượu chẳng uống, nhưng tâm cũng động, tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ. Thì mấy cái này nghe khó hiểu, thật là khó hiểu, phải không? Thiệt không kinh sợ mà thân cũng run rẩy. Do đây nên biết rằng Bồ Tát thân tâm tự tại chẳng theo dõi nhau. Tại sao mình nói như vậy? Chỗ chữ thanh á là chấm, rồi chữ đại Bồ Tát á thì cái đó là phải qua. Đại Bồ Tát đã từ vô lượng vô số kiếp xa lìa rượu chẳng uống, như vị gì ở đoạn trước Đức Phật nói đó. Nếu như phàm phu uống rượu, uống rượu vô trong thân thì nó kích động cái tâm, thì lúc đó cái tâm liền, cái thân liền liền bị loạn. Thì như vậy Bồ Tát các ngài không uống rượu nhưng mà thân các ngài cũng vẫn động, cũng vẫn đến, cũng vẫn đi, cũng làm công việc. Thành ra không phải do uống rượu tâm mới động, tâm động rồi thân mới động. Các ngài không bao giờ uống rượu nhưng các ngài thân cũng động, vì các ngài cũng phải sống, các ngài cũng phải làm tất cả, thành ra thân các ngài cũng động. Nhưng mà khi thân động đó không phải vì tâm động mà thân động đó, cái chỗ này là cốt yếu nói như vậy. Không phải vì tâm động mà thân động, mà chính cái đó là thân động mà tâm vẫn an định. Đây, tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ. Thì quý vị có nhớ trong các cái kinh mà thường hay nói, Bồ Tát mà khi thấy chúng sanh đến sinh mà không có gì cho họ đó, thì các ngài rơi lệ dầm về. Thấy như vậy các ngài rơi lệ dầm về, thì như vậy Bồ Tát cũng khóc. Khóc là như vậy, ngài có phải buồn thảm, phải phiền não mà khóc hay không? Không phải. Nhưng mà tâm vẫn yên, nhưng bởi thấy cái sự đau khổ chúng sinh thì thân có thể rơi lệ. Thân rơi lệ mà không phải vì phiền não, nhớ vậy. Thành ra cái chỗ này là quý vị nên để ý. Thật là cái chỗ này nó tế nhị khó hiểu, bởi vì cái giọt nước mắt của mình nó tuôn ra đều để nói lên cái gì? Nói lên cái đau khổ ở trong lòng, phải không? Nước mắt tuôn ra là nói lên cái đau khổ trong lòng. Nhưng mà Bồ Tát, La Hán thì lẽ ra không còn đau khổ. Không còn đau khổ thì lẽ ra không có rơi nước mắt. Nhưng các ngài có rơi nước mắt không? Thì đây nếu chúng ta đọc tới cái phẩm mà Ai Thán vân vân thì thấy các chị La Hán khóc xiết nước. Nghe nói Bạch Nhất là các ngài khóc xiết nước. Thì như vậy thì các ngài cũng đau khổ hay chăng? Còn phiền não hay chăng? Bởi vì các ngài tâm vẫn yên, nhưng mà trước cái xúc động, cái thấy cái đau khổ hay là những cái gì ở xúc động ở trước, thì cái thân này nó cũng có thể rơi lệ, nó cũng có những cái đó. Nhưng mà trong tâm không phải là buồn thảm như phàm phu mình. Cũng như tôi nói nãy, nghĩa là xúc động khi thấy một người đói tới khi mình không cơm cho, thì cái đó là cái xúc động thì cũng có rơi lệ, nhưng mà không phải vì buồn phiền, không phải vì phiền não, mà đó là cái xúc động với ngoại cảnh ở trước. Thì cái xúc động đó nơi Bồ Tát, nơi A La Hán cũng vẫn có chứ không phải không. Thì cái xúc động đó là do gì? Do lòng từ bi thương xót mà nó có, chứ không phải vì phiền não đau khổ mà ra. Vì vậy cho nên có nhiều người tu nhưng mà có khi xúc động ta cũng chảy nước mắt. Rồi nói ông nói ông tu lâu quá ông còn rơi nước mắt, tôi mới tu tôi không có chút nước mắt nào hết. Thì nói như vậy nghe như là hay mà không phải, bởi vì Bồ Tát cũng còn rơi nước mắt vì lòng từ bi thấy cái cảnh đau khổ của chúng sinh, có khi phải xúc động, mà động đó là vì từ bi chứ không phải vì ái kiến. Nhớ vậy, mình nhiều khi khóc vì ái kiến, ví dụ thương con quá mà con đi xa cái khóc. Khóc cái gì ái, còn cái kia cái từ bi, lòng từ bi các ngài thấy người ta khổ mà mình không giúp được thành ra rơi nước mắt. Tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ, đó là cái chỗ đó. Thiệt không kinh sợ mà thân cũng run rẩy đó. Ví dụ như các ngài đối với những các cái loài thú vật, đây là tôi dẫn một câu chuyện, như câu chuyện của Tứ Tổ đến chỗ ngài Pháp Vương. Khi đến chỗ ngài Pháp Vương thì bất chợt đi tới cái chỗ cái ao của ngài Pháp Vương thì có con cọp nhảy ra nó vô, thì Tứ Tổ này cũng giật mình lên xuống dưới nó vậy. Thì ngài Pháp Vương giờ lại ủa ngài còn cái đó nữa sao? Thấy coi như ngài còn sợ. Phải không? Thấy như ngài còn sợ. Nhưng mà cái đó là cái không phải vì cái tâm kinh sợ, mà cái đó là cũng như là cái thói quen, cái tự nhiên của con người. Nó nói như vậy. Thì ngài hỏi cái đó là cái gì? Không kia không biết, không trả lời không được. Thì nói như vậy để thấy rằng không phải vì cái kinh sợ, mà chính vì cái thói quen cũng như mình. Mà có tình lần mình không có sợ gì hết, nhưng mà có cái gì nó động bất tình lần cái mình nghe giật mình. Cái giật mình đó đâu phải là cái gì mà mình sợ cái động, nhưng bởi vì bất tình lần mình không hay, thành ra nó cũng có thể giật mình. Cho nên nói rằng thiệt không kinh sợ mà thân cũng run rẩy, có những trường hợp cũng run rẩy vậy. Nhưng mà sự thật không phải là kinh sợ. Do đây nên biết rằng Bồ Tát thân tâm tự tại, tức là thân tâm không có bị đi theo dõi nhau, chẳng theo dõi nhau. Đại Bồ Tát giờ hiện một thân mà các chúng sanh mỗi người tự thấy sai khác. Thế nào Đại Bồ Tát tu hành kính đã nhất bàn, xưa chỗ chẳng nghe mà nói được nghe. Đây giải thích Đại Bồ Tát trước lấy tướng các thứ tiếng, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng người, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng ông kêu, tiếng ca, tiếng cười của mình, mà luyện tập. Do luyện tập nên có thể nghe tất cả tiếng những địa ngục, sông vô lượng, đại thiên thế giới. Lại càng tu tập thêm nên được nhĩ căn khác lạ, khác hơn thiên nhĩ của thanh văn đức chư Phật. Vì nhĩ căn thanh tịnh của nhị thừa, nếu nương tứ đại tịnh diệu của sơ thiền, thời chỉ nghe tiếng cõi sơ thiền, chẳng nghe được cõi nhị thiền. Nhẫn đến tứ thiền cũng như vậy, dù có thể trong một lúc được nghe tất cả tiếng trong đại thiên thế giới, nhưng chẳng thể nghe được tiếng trong vô lượng vô biên trong hằng hà xa thế giới. Do nghĩa này nên đạo Bồ Tát xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Bồ Tát vào nghe tiếng tâm nhưng phải tiếng trong tâm nha, tiếng tâm mà trong lòng vẫn không có tướng, nghe tiếng chẳng có tướng, thường lạc ngã tịnh, tướng chủ, tướng y, tướng tác, tướng nhân, tướng định, tướng quả. Do nghĩa này nên các vị Bồ Tát xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Thì đây nói xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe là chỉ cái gì? Là chỉ cho cái định của Bồ Tát các ngài do tập trước đối tất cả tiếng, các ngài đã luyện tập nó thuần thục, cho nên sau này các ngài nghe được tất cả cái tiếng đồng một lúc. Còn nếu các cái vị như là Thanh Văn, Bích Chi Phật khi mà tu về cái dĩ căn thanh tịnh của nhị thiền thì chỉ nghe được cái tiếng của nhị thiền, còn nếu nhĩ căn thanh tịnh của sơ thiền thì chỉ nghe được tiếng cõi sơ thiền vân vân, ngoài những cái cõi kia không nghe được. Còn Bồ Tát thì nghe được tất cả cái tiếng để hóa lên cái định của Bồ Tát nó vượt hơn tất cả những cái định của hàng Thanh Văn, Đức Như Phật. Đó là trong hồi trước thì nói năm cái điều là sao, là chưa chẳng được mà nay được, xưa chẳng thấy mà nay thấy, xưa chẳng nghe mà nay nghe, xưa chẳng đến mà nay đến, xưa chẳng biết mà nay biết. Đó là năm điều đó thì đã giải thích được bao nhiêu điều rồi.